Phần thứ 7. Một số đặc sản ẩm thực ở Vĩnh Phúc. Mỗi vùng, mỗi miền đều có những đặc sản và những món ẩm thực riêng. Bàn về đặc sản ẩm thực, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng đặc sản ẩm thực là những phẩm vật đặc biệt, vừa khác thường, vừa có chất lượng cao. Nên hiểu đặc sản ẩm thực là những sản vật tự nhiên vốn có ở những vùng này, nhưng lại không có ở vùng khác. Hoặc những vật nuôi, cây trồng đã được lai tạo, thuần dưỡng để tạo ra những giống cây trồng, hoa quả, gia súc, gia cầm quý báu cho mỗi vùng, miền. Đặc sản ẩm thực còn là những sản phẩm do con người ở mỗi địa phương bằng tài năng khéo léo của mình chế biến, sáng tạo nên những món ăn có tính độc đáo và đặc sắc. Có khi bao gồm cả ý nghĩa tâm linh, giá trị tinh thần, tình cảm trong mỗi dịp hội hè, Tết lễ. Chiêu đãi khách khứa, đặc sản đôi khi còn là các sản vật lạ và quý hiếm ở những vùng miền khác nhau, trong những không gian văn hóa khác nhau. Đặc sản ẩm thực còn có thể là sản vật hoặc là các món ăn, thức uống mà ở nhiều nơi khác cũng có, nhưng ở vùng miền được nói đến lại có cách chế biến riêng, có hương vị riêng, không thể lẫn với nơi khác. Mà món ăn, thức uống ấy phải ngon, phải phù hợp với khẩu vị của nhiều người, kể cả những người sành ăn, đã từng thưởng thức sản phẩm đó ở những vùng, những miền khác. Trải qua 4.000 năm tiến hóa, các thế hệ cư dân Vĩnh Phúc từ thời tiền sử đến thời hiện đại đều đã biết tìm tòi, phát hiện, ăn thử, uống thử, loại bỏ thứ này, chọn lấy thứ kia, nhập thêm thứ khác, để rồi dần dần đã chọn lọc được hàng trăm giống cây, giống con dùng làm lương thực, thực phẩm, nguồn nguyên liệu chính để tạo nên những món ăn, thức uống độc đáo, mang sắc thái đặc sản ẩm thực riêng cho quê hương mình. Vó cần hương canh. Ở vùng Hương Canh, Bình Xuyên có món vó cần. Món này có đủ mùi chua, cay, mặn, ngọt, béo, bùi. Những người ham vui, lai rai bia rượu đều rất thích. Bởi vó cần là món ăn vừa ngon, vừa giúp người ta tỉnh táo cho đến tận lúc tiệc tàn, giả đám. Có lẽ vì vậy mà từ xưa, mâm cỗ ở vùng này dù to đến đâu, nhưng không có món vó cần thì cũng chưa đáng gọi là mâm cỗ. Món vó cần được đặt bên cạnh giò, nem, ninh, mọc, nhìn rất dân dã, rất đơn giản, nhưng để có nó lại không đơn giản chút nào. Phải là người có tay nghề của các bà nội trợ, nhưng phải đúng là bà nội trợ người làng Hương thuộc vùng Hương Canh mới làm được một dĩa nộm đúng chất vó cần Hương Canh. Trước hết, rau cần làm vó phải là thứ cần được trồng trong các ao sạch, không có bèo hoa dâu, không có bèo tắm. Cây cần vươn cao đến đâu, người ta tháo nước sạch vào ao đến đấy. Có như vậy mới được thân cần đúng là trắng như ngó cần. Rau cần cắt về, nhặt bỏ lá và rễ, đem rửa sạch rồi để ráo nước. Tiếp đó, cọng cần, quả nào to quá thì chẻ làm tư, làm sáo, rồi nắm, cắt vát thành từng đoạn hình thôi. Dài chừng 2 đúc ngón tay, còn ngọn rau đã nhỏ và mềm thì không cần thái nữa. Rắc thêm một ít rau thơm như mùi ta, mùi tàu, húng láng đã được thái nhỏ trộn lẫn vào rau cần. Bánh đa, loại bánh đa dùng để nướng, còn gọi là bánh tráng, để sống, nhúng qua nước cho mềm, đem cắt thành từng đoạn nhỏ bằng lá lúa hay phôi bào, rồi đem rán, chiên với dầu hoặc mỡ. Đảo đều tay, khi thấy bánh có màu đỏ tươi thì bắt xuống. Bánh nguội, nhai thấy giòn là được. Thịt ba chỉ, bì lợn hoặc thịt chân giò đã luộc chín, đem thái chỉ, nêm chút bột gia vị. Vừng, lạc rang đem giã nhỏ vừa phải. Cho tất cả những thứ nguyên liệu chuẩn bị trên vào một chiếc mâm sạch, lấy đũa trộn đều, cho giấm pha thêm chút đường và nước mắm ngon vào. Món phô cần được bày ra đĩa to, khay nhỏ hoặc dồn vào các khuôn hình lục lăng, bát giác. Sau đó được bày sang dĩa lớn, đặt giữa mâm cỗ. Nhớ là món phô cần khi sắp ăn mới trộn. Nếu trộn sớm quá, để lâu mới ăn thì bánh đa ngấm nước, mất giòn và cần cũng ra nước, kém ngon. Tương láng. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Tương nhắc trong câu ca dao này có lẽ là tương láng ở Thanh Lãng, Bình Xuyên. Người ta dùng tương láng để chấm mọi thứ rau luộc, thịt bò tái, kho cá, nấu canh cua, kho thịt. Vì tương láng góp phần nâng cao chất lượng các món ăn. Thậm chí lấy tương láng rưới vào cơm không mà ăn vẫn cứ thấy ngon như ăn với một thức ăn quý vậy. Nguyên liệu để làm tương láng gồm có đỗ tương loại nhỏ như hạt đỗ đen, vỏ sáng nhẵn gọi là đỗ ngọc, gạo nếp cái, muối trắng và nước mưa hoặc nước giếng thơi. Số lượng bao nhiêu là tùy vào nhu cầu làm tương nhiều hay ít. Các công đoạn làm tương láng như sau. Rang đỗ. Đây là công việc rất quan trọng vì rang đỗ cháy tương sẽ đen, mà rang chưa chín thì tương sẽ chua. Không những thế, có thể hỏng, thối. Đổ rang xong đem xay, nghiền nát, rồi đổ vào chum chỉnh, ngâm trong nước, phơi nắng 5-7 ngày. Khi thấy có mùi thơm, nếm nước đổ, thấy hơi ngọt là đến độ ngã tương thì cho móc vào. Ủ móc. Gạo nếp sôi chín, tải đều ra nông, nia, để nguội. Sôi thật nguội, lấy một chiếc nông khác đẩy lên. Trường hợp trời lạnh thì kiếm lá ngái tươi, rải lên trên nông, phủ thêm một lượt bao tải. Hai ngày thăm một lần. Nếu trời nóng thì bỏ lá ngải, bao tải. Khi thấy có mốc vàng đều như hoa cao là tốt. Xoa cho tơi mốc, đổ vào muỗng, chuẩn bị ngã tương. Ngã tương, đổ mốc và muối với tỷ lệ và số lượng định sẵn vào chùm, chum. Ngâm nước cho đủ ngày. Quấy nhiều lần và làm cho muối tan và trộn đều đổ với mốc. Đoạn đem phơi nắng. Tiếp đó, hàng ngày, trước khi trời nắng, phải dùng gậy quấy tương. Khoảng từ 15 đến 20 ngày để tương và mốc gạo nếp chìm xuống hết. Tương có mùi thơm là bắt đầu ăn được. Chú ý là chum chỉnh tương luôn luôn để nơi nào có ánh nắng. Khi ăn, nên múc tương ra lọ con để ăn dần và nên múc vào buổi sáng. Ngược lại, tương dễ bị chua, có khi hỏng cả chỉnh, chum, chỉ vì thiếu ánh sáng hoặc nước tương quá nóng. Bánh ngói lông cương. Bánh ngói, dân địa phương còn gọi là kẹo đất. Loại bánh đặc biệt này hiện chỉ còn ở xóm Lông Cương, xã Xuân Quà, Lập Thạch. Quy trình chế biến món ăn đặc sản này như sau. Nguyên liệu làm bánh ngói là loại đất thó. Đất thó nằm thành từng mảng cách khoảng nhau, có khi ở ngay dưới mặt đất cách chừng dài 3 gang tay, cũng có khi sâu tới 5-7 mét hoặc sâu hơn, phải đào xuống như đào giếng mới khoét được. Đây là loại đất sét có màu xám tro, có vệt màu đỏ, mềm, mịn và không hề có một chút cát sạn. Đào được đất đem về, người ta thái thành từng lát mỏng độ 3-4 cm, to bằng 2-3 đầu ngón tay. Tiếp đó, đem phơi khô cho hết mùi bùn và đất đã chuyển sang màu xám trắng thì đem hun. Lấy một cây giàn hình vuông được đan bằng các cành cây tươi và dây rừng đặt lên trên một cái hố tròn, đào nông hơn lòng chiếc chảo một chút. Đoạn đặt những miếng đất đã phơi khô lên trên cái giàn đó. Bên trên giàn đất này được đậy kín bằng một chiếc mẹt để giữ được nhiều khói. Dưới lòng hố chất đầy cành sim tươi và cỏ tế. Đây là hai thứ nguyên liệu dùng để đốt lấy khói hun đất. Hun chừng một buổi, đến khi miếng đất đã khô xác, ám khói, có những vệt vàng sẫm là được một mẻ bánh ngói. Trong công trình nghiên cứu Tục ăn đất trong thời Hùng Vương dựng nước, giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết đã viết: ở cuộc khảo sát điền giả tháng 3 năm 1969 ở Lập Thạch, Vĩnh Phú, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều người nghiện ăn món này. Phần lớn những người nghiện, ngoài các cụ 60, 70 tuổi, còn là đàn ông thuộc lứa tuổi 40, 50, đàn bà 30, 40. Những người nghiện đất thường khen là ngon lắm, thơm bùi như miếng gan lợn, có thể ăn hàng rổ trong một lúc. Loại bánh gói này hiện nay chỉ lác đác còn một số bà con ở chợ Long Cương sản xuất để ăn cho đỡ thèm, hoặc đem ra chợ bán thu nhặt thêm, lấy tiền mua rau dưa, mắm muối. Chè kho Tứ Yên. Làng Yên Lập, xã Tứ Yên, Lập Thạch có món chè kho gọi là chè kho Tứ Yên rất nổi tiếng. Chè kho Tứ Yên được nấu từ các nguyên liệu đỗ xanh, gạo nếp, vừng, mật mía và nước gừng. Đỗ xanh chọn hạt mẩy, ngâm đãi bỏ vỏ, cho vào nồi đun sôi. Khi hạt đỗ mềm, bóc vỏ được thì đổ gạo nếp đã đãi sạch vào nấu lẫn. Khi thấy hạt gạo mềm, lại đổ mật mía và nước gừng vào. Chọn hai chàng trai khỏe mạnh, mỗi người cầm một chiếc đũa cả làm bằng gốc tre, dài chừng 1 mét, dày bản, rộng bằng bàn tay, quấy liên tục để chè không bị cháy ở dưới đáy nồi. Khi nào thấy chè chín nhuyễn, nhìn như keo thì đơm ra bát. Đơm đầy có ngọn rồi rắc vừng lên trên bề mặt. Chè kho dùng để dâng lễ ở đình, ở miếu xong được sắc ra thành từng miếng như hình chiếc lược cho các cụ chức sắc, quan viên thụ lộc và đem phần về cho gia đình, con cháu. Tương truyền rằng, từ thời Lý Bí, Lý Nam Đế lấy Hồ Miên ở Tứ Yên làm căn cứ chống nhà Lương xâm lược nước ta vào thế kỷ thứ 6. Chân làng nơi đây thường tiếp lương thực cho quân lính của Lý Nam Đế, trong đó có món chè kho. Sau này, nhân dân Tứ Yên đã dựng miếu nghè để thờ Lý Nam Đế, và hàng năm làng mở tiệc vào các ngày từ 24 đến 27 tháng 5 âm lịch. Trong mâm cỗ nhất thiết phải có món chè kho. Chè kho Tứ Yên là một món ăn để tưởng nhớ đến sự kiện lịch sử này. Chè tươi Tiên Lữ. Người dân xã Tiên Lữ, Lập Thạch tuy không trồng chè nhưng cả làng lại có tập quán. Cứ vào buổi trưa hay buổi tối, bà con trong xóm lại quây quần ngồi uống nước chè tươi với nhau, trò chuyện vui vẻ, thân mật như người trong một gia đình. Thú uống chè tươi tập thể ở Tiên Lữ có từ bao giờ chưa ai biết. Chỉ thấy hội uống chè tươi ngồi ở một chỗ thật đơn giản. Nếu uống buổi trưa thì ngồi ở trong nhà, quanh bàn nước hoặc tấm phản. Còn buổi tối thì ngồi ở ngoài sân, trên chiếc trống tre hoặc một chiếc chiếu trải xuống đất. Tối nào không có trăng thì đốt đèn dầu, mùa rét thì ngồi xung quanh bếp lửa. Muốn có được nồi chè tươi thật chuẩn, người nấu vừa phải biết chọn lá chè, hái chè, vừa phải biết cách nấu nước chè. Lá chè để nấu nước chè tươi là thứ cây chè trồng ở một chỗ dại nắng, tức là có cây khác che bớt nắng. Chè dại nắng, lá nhỏ, dày, màu vàng nhạt, gấp lại thấy giòn. Loại lá này nấu nước mới xanh trong, lúc đầu uống thấy chát, sau thấy có vị ngọt ở cuống họng, đó là chè có hậu. Chè được hái từ sáng sớm, rồi đem rửa qua 2-3 nước cho thật sạch. Khi rửa, không được vò lá. Nếu vò chè, sẽ có nước màu đỏ và có vị đắng. Nước nấu chè tốt nhất là nước mưa, ít ra là nước giếng khơi. Nên dùng loại ấm đất để nấu nước chè tươi. Đun cho nước sôi già rồi mới cho lá chè vào ấm. Đợi ấm sôi thêm vài 3 phút nữa thì bắt xuống. Lấy một bát nước mưa hoặc nước sôi để nguội, đổ thêm vào ấm. Đưa ấm vào ủ cho lá chè chín kỹ, nước chè sẽ sánh mà không nồng. dùng một chiếc gáo dừa có tra cán để múc nước chè ra bát. Bát ở đây là thứ bát đàn. Uống nước chè tươi phải vừa uống vừa thổi mới ngon, mới đã. Khi uống, trên bếp phải luôn đặt sẵn một siêu nước sôi. Phòng lúc nồi nước chè gần cạn thì rót bổ sung vào, pha cho mọi người đủ uống. Thịt sấy của dân tộc Cao Lan. Đồng bào dân tộc Cao Lan ở huyện Lập Thạch có món thịt sấy khô rất hấp dẫn. Thịt hươu, nai, lợn rừng săn bắn được, nếu ăn một bữa tươi không hết. Số còn lại, đồng bào đem thái từng miếng to bằng bàn tay, rửa sạch bằng nước muối, để khô ráo, đoạn dùng lạt cật sâu lại thành vòng, đem phun rượu vào, sau đó đưa lên gác bếp. Các loại thịt cầy, cáo, chim, chuột, đồng bào lại không ăn tươi, mà thường đem sấy khô để dành. Trước khi treo lên gác bếp, đồng bào lấy nước dấp ướt hết lông con vật, rồi vùi vào trong tro bếp nóng 10 phút. Sau đem vặt lông, vặt sạch xong lại đem thui trên lửa. Thui xong, rửa sạch bằng nước muối, để ráo, đoạn lấy cặp tre cặp lại, phun rượu thêm một lần nữa, rồi mới đưa lên gác bếp. Do hàng ngày, khói bếp bốc lên, ám vào thịt, nên vi trùng không thể quỷ quại được. Trong khi đó, rượu ngấm vào thịt, tạo ra vị thịt chua chua. Miếng thịt dần khô quắt lại. Thịt sấy khô từ nửa tháng trở lên là ăn được. Có thể để dành ăn đến nửa năm. Khi muốn ăn, đồng bào lấy thịt khô xuống, ngâm trong nước ấm chừng 20 phút, rửa sạch, thái mỏng là nấu được ngay. Thường, người ta ướp thịt sấy khô với mấy lát khế chua, cà chua, bi chuối, hành hẹ, mẻ, mắm, muối khoảng 10 phút. Tiếp đó, phi hành mỡ rồi cho thịt đã ướp vào xào chín, xúc ra dĩa. Chỉ cần một chén rượu gạo nếp nhâm nhi với dĩa thịt sấy khô xào, người thưởng thức sai lúc nào cũng không hay biết. Cà nén, thịt lợn ướp thính của dân tộc Sáng Diều. Cà nén, cà là một món ăn phổ biến và có từ lâu đời của nhiều dân tộc khắp trên cả nước. Đồng bào Sáng Diều ở Tam Đảo cũng có món cà ghém khá độc đáo. Đồng bào thường trồng loại cà ghém, quả to bằng cái bát ăn cơm. Hái cà về, vặt bỏ cuốn, rửa sạch để cho ráo nước, rồi đem cà ướp muối, ướp sức mặn, đoạn đặt cà vào vại, hết lớp này đến lớp khác. Đầy vại thì đặt vỉ tre và một hòn đá nặng lên trên, nén xuống cho chặt và để nơi kín gió. 10 ngày sau, khi nước trong cà tiết ra ngập chiếc vỉ tre và cà ngấm muối đến độ không ngấm được nữa thì ăn được. Cà nén có thể để được từ năm này sang năm khác và là một món ăn quanh năm của dân tộc Sáng Diều. Người ta ăn cà nén bằng nhiều cách. Ăn sống, nghĩa là xé qua cà thành 5-6 miếng nhỏ, rửa qua nước sạch cho đỡ mặn, dùng ăn với cháo, cơm nguội buổi sáng hoặc các bữa mặn. Dùng ăn với cháo, cơm nguội buổi sáng hoặc các bữa chính trong ngày. Ăn chín, nghĩa là thái quả cà, ngâm trong nước vo gạo khoảng 15-20 phút, bóp kiệt nước, đem xào mỡ. Hoặc bổ quả cà thành 3-4 miếng to, đem kho với cá tươi. Đi lên nương xa nhà, đem quả cà nén theo ăn với cơm nắm. Vì tính chất thuận tiện của món cà nén, vả lại đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, cho nên mỗi lần muối cà, bà con thường làm từ 20 đến 30 kg, phải làm nhiều để mỗi khi đi làm về là có thức ăn ăn ngay. Thịt lợn ướp thính. Vào dịp giỗ Tết, thịt con lợn nhưng ăn không hết, đồng bào chọn những miếng thịt có nhiều mỡ, khổ dày, thái thành từng miếng, đem ướp muối. 2-3 ngày sau, lấy thịt ra, rửa bằng nước nóng, để ráo nước. Tiếp đó, lại ướp thịt với muối trộn lẫn thính gạo, rồi xếp thịt vào hũ hay lọ thành từng lượt. Phía trên cùng, đậy bằng một lớp lá ổi. Bịt kín miệng lọ hay hũ lại, dốc ngược lên cho chảy hết nước. Thịt lợn ướp thính để được lâu khoảng từ 6 đến 12 tháng. Nếu để lâu hơn thì thịt sẽ bị chua, người bảo ăn cũng có thể ăn sống được. dứa tam dương. Dứa tam dương hầu hết là dứa ta, dứa mật, dứa mỡ gà, dứa hương đạo. Dứa mật nhiều nước và ngọt, dứa mỡ gà ruột có màu vàng nhưng vị chua. Ngon nhất là dứa hương đạo vì tuy quả nhỏ nhưng ruột giòn, vị vừa chôn chốt, chua vừa ngọt. Bà con ở đây có hai cách ăn dứa, hoặc là gọt hết thịt dứa bên ngoài và bỏ cả mắt, chỉ còn lại độ nửa quả, nghĩa là chỉ còn lại một ít ruột bên trong. Ăn kiểu này sẽ không bị rát lưỡi, hoặc là dập dập quả dứa vào gốc cây, vừa dập vừa xây đều, làm cho quả dứa nát ra nước mật. Dùng dao nhọn khoét một lỗ và ghé miệng vào uống. Ăn dứa kiểu này tuy ngon nhưng không ăn được nhiều vì nước dứa quá ngọt. Vào mùa thu hoạch dứa, bà con Tam Dương thường làm món mứt dứa. Phải chọn loại dứa mỡ gà làm mứt mới ngon. Mứt dứa được chế biến như sau. Sau khi dứa được gọt hết mắt, đem cắt thành từng khoanh tròn, dày chừng 1,5 cm, thả vào ngâm nước phèn chua. Cắt đủ mẻ nấu thì đem dứa luộc chín tới. Sau đó vớt dứa ra, ép dưới vật nặng cho chảy hết nước, chỉ còn lại xác các lát dứa. Đổ đường vào chảo nấu, cứ 1 kg xác dứa thì cần 0,6 kg đường. Cho thêm một ít nước lã vào đường rồi đem đun sôi. Đường tan thành châu thì cho dứa vào. Trộn đều cho đến khi nước trong xác dứa và nước đường thành châu trở lại là được. Mứt dứa được chế biến như trên, làm từ mùa thu hoạch dứa để dành đến Tết vẫn giữ nguyên màu sắc, hương vị. Mứt dứa ăn có vị chua chôn chốt, nhai dai dai, càng nhai càng ngọt. Tết ăn bánh chưng, thịt mỡ nhiều, uống cốc nước trà, ăn miếng mứt dứa thật là thú vị. Trám Tam Dương. Người Tam Dương hay trồng trám ở các vùng dứa. Trám có hai loại, trám trắng và trám đen. Trám trắng quả màu vàng nhạt, bà con dùng muối dưa. Khó róc hạt thì tách bóc lấy cùi ăn tươi hoặc đem kho với cá. Sẽ được món trám kho cá có hương vị rất riêng. Bà con còn làm ô mai trám rất ngon, cũng có thể xuất khẩu được. Nhưng trám đen mới là món ăn đặc sản của Tam Dương. Muốn ăn trám đen, người ta phải ổm trám, không được luộc trám, vì càng luộc, càng ninh, trám càng rắn đanh như gỗ. Chỉ cần đun nước sủi tăm, nóng khoảng 75 độ, thì đổ nước vào cái liễn sứ hay chiếc vải sành, rồi cho trám vào ngâm. Đậy vung kín, chờ 15 phút, lấy quả trám ra, bóp thấy núng tay là được. Khi nào ăn, thì vớt trám bày ra dĩa. Trám đen chấm với nước mắm ngon hoặc muối vừng sẽ tăng thêm vị béo, bùi, pha chút hương thơm hăng hắc rất ấn tượng. Nếu ăn chưa hết, đem rắc một chấm muối vào vải trám để dành. Vài ngày sau ăn trám lại sẽ có thêm vị chua chua. Cũng có thể tách bỏ hạt trám, chỉ lấy cùi, phơi khô. Khi cần ăn, lại đem ngâm trong nước ấm cho cùi trám mềm ra. Từ trám đen, bà con Tam Dương còn làm thêm các món như xôi trám, trám nhồi thịt chim, trám nhồi thịt lợn băm, trám ninh hạt sen, trám tẩm bột rán giòn. Ví như, muốn làm món trám nhồi thịt lợn băm, đầu tiên người ta phải ổm trám rồi rạch một đường để lấy hột ra mà quả vẫn nguyên vẹn. Đây là việc khó vì trám chín thường bở, cùi rất dễ vỡ. Nếu không thì cứ tách đôi, lấy cùi, bỏ hạt. Chọn thịt lợn nạc ngon, đem băm nhỏ, ướp hành, tiêu, mắm muối, rồi trộn với mộc nhĩ, nấm hương. Sau đó, vê thành từng viên nhỏ, nhồi vào cùi trám. Ép chặt hai nửa, sao cho giống như một quả trám nguyên vẹn. Xếp trám nhồi thịt vào dĩa, đem hấp cho đến khi thịt chín là được. Hoặc cũng có thể đem tẩm bột chiên giòn. Hạt trám, bà con cũng không vứt bỏ. Khiêu lấy nhân trong hạt trám, nấu xôi, hoặc làm nhân bánh trung thu, ăn vừa bùi, vừa béo. Lương nấu củ chuối. Lương nấu củ chuối là một món ăn đặc sắc của làng Văn Lôi, Mê Linh. Để có được bữa lương nấu với củ chuối, người đầu bếp phải chuẩn bị lương 3 con, mỗi con chừng 7-8 lạng, 3 lạng thịt lợn 3 chỉ, 0,5 kg đậu phụ, 3 thìa mỡ nước, lưng bắc tương, 1 lạng mỡ, 1 thìa hạt tiêu, nửa lạng nghệ đỏ, 1 nắm tía tô, 1 quả ớt đỏ. Ngoài ra, còn có một số thứ rau, mùi tàu, húng dỗi, xương sông, lá lốt, dấp cá. Thả lương vào một cái chậu rồi rắc lên một nắm muối. Đợi lương dãy dụa một lúc, tiết ra hết nhớt thì lấy lá ngái hay lá tre để tuốt lương. Rửa sạch lương, để ráo nước rồi dùng cật nứa mổ lương. Rạch một đường từ hậu môn lên đến đầu lương, bỏ hết nội tạng. Sau đó đặt lương lên thớt, lấy chài dần cho mình lương từ tròn chuyển sang bẹt. Đoạn thái lương thành miếng, mỗi miếng dài chừng 3-4 cm. Thái củ chuối non thành những lát mỏng, đoạn thái thành những sợi nhỏ. Đem ngâm những sợi củ chuối này vào một chậu nước có pha chút mẻ để sợi củ chuối không bị thâm, không bị chát. Để một lúc sau, vớt ra bóp rửa để ráo nước. Thịt lương, củ chuối đem ướp với tương, hạt tiêu, nước mẻ, nghệ đã rã nhỏ chừng 20 phút. Trong khi ướp lương và củ chuối, người đầu bếp rán đậu, thịt lợn rồi đem thái. Thịt lợn thái chỉ, đậu thái miếng. Tất cả những thứ trên đổ chung vào một nồi, bắt lên bếp, đun lửa nhỏ. Nồi lương ôm sôi sình sịch một lúc thì cho nước mỡ, lá tía tô, ớt đã thái nhỏ vào và xóc đều, rồi bắt xuống. Lúc này mỡ vung ra đã thấy bốc lên một mùi thơm làm tứa nước miếng. Bánh ngõa Lũng Ngoại. Các vị cao niên ở làng Lũng Ngoại Vĩnh Tường bảo rằng nếu muốn có 20 bánh ngõa thì cần phải chuẩn bị gạo nếp tốt 1 kg, đậu xanh 1,5 kg và 200 g mật hoặc đường. Gạo nếp vo, đãi sạch, để ráo nước rồi đem nghiền thành bột nhỏ, mịn. Đậu xanh xay vỡ đôi, vỡ ba, đem ngâm nước cho vỏ đậu bong ra, đãi bỏ vỏ, đợi đậu khô lấy 300 g để riêng, nấu làm nhân bánh. Số đậu còn lại đem xào trên lửa đến khi đậu vàng màu hạt dẻ và giòn thì đổ ra để nguội. Đem đậu ấy nghiền thành bột nhỏ mịn. 300 g đậu dành làm nhân cho vào nấu với 200 g đường hoặc mật làm thành chè kho. Trộn nước với bột gạo nếp, nhào thành một cục dẻo rồi chia thành 20 viên nhỏ. Sau đó dàn từng cục ra tròn như một cái dĩa. Cho chè kho vào giữa làm nhân, rồi vê kín bánh lại, giống như làm bánh trôi, bánh chay. Đun một nồi nước sôi, thả bánh vào luộc. Khi thấy bánh nổi lên là đã chín, vớt bánh ra, chờ ráo nước. Bánh xe mặt thì cho vào mâm đã rắc sẵn bột làm áo. Chở hai mặt bánh cho ngấm nhiều bột áo, làm liên tục cho đến khi bánh không dính bột áo, cũng không thấy dính tay là được. Bánh ngõ ăn dai dai, ngọt ngọt, bùi bùi, càng nhai càng thấy béo ngậy. Đó là nhờ có tinh bột đậu xanh làm áo bánh. Bánh ngõ bình thường không được làm để ăn hoặc bán. Đây là loại bánh chỉ được dùng trong việc cúng tế trong lễ hội. Tương truyền rằng làng Lũng Ngoại thờ bà Lê Thị Ngọc Chinh, một nữ tướng của Hai Bà Trưng, làm thành hoàng làng, nên làng có lệ làm bánh ngõa để cúng thần. Xưa ở Lũng Ngoại, các cụ thượng thọ mới được làm một mâm bánh ngõa đặt trên mâm đồng để rước gia đình cúng thần. Trước đó, gia đình phải mổ lợn, mổ cổ, mời con cháu nội tật đến phục vụ việc làm bánh ngõa. Rắn Vĩnh Sơn. Chưa ai rõ làng Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường có nghề nuôi rắn gia truyền từ bao giờ. Chỉ thấy cả làng, nhà nào cũng nuôi rắn. Bà con nuôi khá nhiều các loại rắn, từ rắn ráo, cặp nông, cặp nia đến Hậu Mang Bành. Vài chục năm trở lại đây, Vĩnh Sơn lại có cả một trung tâm nuôi rắn, vừa đảm bảo cung cấp rắn con cho các nơi, vừa chế biến được nhiều sản phẩm từ rắn. Một con rắn ráo nặng khoảng 0,5 kg, nếu rơi vào người có tay nghề cao, có thể chế biến được hơn chục món ăn khác nhau. Trước khi chế biến các món ăn từ rắn, người ta phải mổ rắn. Muốn mổ rắn phải bắt rắn, buộc cổ, treo lên một điểm cao. Dùng dao cắt ngang cổ, ở ngay chỗ thắt cổ rắn. Sau đó trích dao vào một điểm phía bên trên, cách đuôi khoảng 2/3. Tim rắn hở ra, sẽ thấy hai tia máu, một màu tím, một màu hồng. Chọn cắt tia màu hồng, hướng tiết vào một cốc nước dừa tươi hoặc rượu, để tiết rắn không bị đông. Cắt tiết xong, dùng mũi dao sắc nhọn mổ tiếp xuống tận đuôi rắn, moi hết tim, gan, mật rắn ra, bỏ lòng, rồi tùy từng món mà chế biến. Có món không cần lột da, sau khi mổ bỏ lòng, cứ để nguyên, chặt thành từng khúc. Còn muốn lột da rắn, người ta chỉ cần túm đầu da, chỗ cắt tiết, đoạn lôi từ từ xuống là bóc được hết da. Lấy dây bản lau khô mình rắn, đoạn phanh ra. Lấy kéo cắt lấy tất cả các phần thịt ở bên xương sống rắn. Đặt da rắn mới lột xong lên thớt, dội nước. Lấy bằng chải chải mạnh cho bong hết da giấy bên ngoài, rồi rửa sạch, coi như là kết thúc xong phần mổ rắn. Chế biến các món ăn từ rắn như sau. Tiết và mật. Tiết rắn có thể uống ngay hoặc để ăn cùng với các món khác. Mật rắn nên nuốt ngay sau khi vừa mổ. Tim gan xào với hành, răm, lá lốt, xương xong. Da rắn xào mềm. Da rắn cắt khúc, ướp với mắm muối, hành, hạt tiêu, rồi đem xào chín tới. Rắc rau thơm, bắt xuống ăn nóng. Tuy hơi có mùi tanh, nhưng vị bùi, thơm béo ngậy rất ngon. Da rắn chiên giòn. Da rắn cắt khúc. Mỗi khúc dài 5-6 cm, đem thả vào trong chảo mỡ đang sôi. Lần đầu chiên thấy da rắn có màu phớt vàng thì bắt ra để nguội. Chiên lần thứ hai thấy da rắn phồng lên như cái bánh đa là được. Da rắn chiên ăn giòn, thơm, bùi, làm đồ nhắm với rượu rất ngon. Thịt rắn hấp hoặc ninh. Thịt rắn chặt khúc to, ướp hạt tiêu, hành, mắm muối, rồi để một lúc cho thấm gia vị, xong đem hấp cách thủy, hoặc có thể đem ninh với nước mía. Xương sườn rắn chiên giòn. Lọc lấy xương sườn rắn, rồi cắt thành từng miếng, ướp gia vị cho thấm, rồi cho vào mỡ nóng già chiên đến khi vàng. Xương sườn rắn chiên ăn giòn, bùi, béo, thật chẳng khác gì bánh phồng tôm. Xương sống rắn hầm. Xương sống chặt khúc. Mỗi khúc dài 2-3 cm, đem hầm với hạt sen, khởi tử, đỗ xanh, tam thất, ăn rất ngon và bổ. Chả rắn. Thịt rắn đem băm với xương sông, lá lốt, rau răm, rồi viên nhỏ đem rán. Cũng có thể thịt rắn cắt vuông, ướp với gừng và gia vị, rồi xiên vào cây xiên hoặc xếp vào vỉ đem nướng. Ăn kiểu này sẽ thấy thịt rắn dai như thịt bò khô và có vị rất đậm. Thịt rắn xào lăng. Thái thịt rắn mỗi miếng dài 3-4 cm. Sau khi ướp với mắm muối, hạt tiêu, hành khô thái lát, đem xào ăn ngon như thịt bò. Thịt rắn hầm. Rắn không cần lột da, đem chặt thành khúc, cho vào nồi hầm, để nhỏ lửa. Khi thịt rắn mềm nục thì cho thêm ít đường, hạt tiêu và nước mắm ngon. Ăn thịt rắn hầm, nhai cả miếng sẽ thấy vị ngọt của thịt, của xương, của da rắn, ngon thật không có ngôn từ nào tả nổi. Cháo rắn. Từ nồi thịt rắn hầm, nếu cho thêm một ít gạo tẻ, đỗ xanh vào hầm thì sẽ có được một nồi cháo rắn. Cháo rắn ăn vừa ngon, vừa bổ, vừa có ích cho người già yếu hoặc người mới ốm dậy. Ngoài những món ăn từ rắn, người dân Vĩnh Sơn còn chế biến được nhiều sản phẩm khác như các loại rượu tâm xà, ngũ xà, thức xà, nọc rắn, mật rắn, cao rắn để bồi bổ sức khỏe, chữa các bệnh thấp khớp, đau thần kinh tọa rất tốt. Bánh đúc kẻ đanh. Ở Vĩnh Phúc có câu phương ngôn, bánh đúc kẻ đanh, rau hành kẻ mỏ, để vừa khen kỹ thuật chế biến công phu sáng tạo, vừa ca ngợi món bánh đúc ở đanh, ăn rất ngon. Đanh ở đây là chỉ làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, Vĩnh Tường. Để có một nồi bánh đúc, ăn một miếng nhớ cả đời. Công việc đầu tiên là khâu ngâm gạo. Người ta phải ngâm gạo trong nước vôi trong khoảng 2-3 giờ. Cái khó là phải biết thế nào là vừa vôi. Nếu mặn, bánh sẽ nồng, mà nhạt, bánh sẽ chỉ là nồi cháo đặc. Ngâm xong, đổ gạo ra rá, vo đã sạch để ráo nước, đem xay thành bột. Có bột rồi đổ vào nồi và cho nước. Cái khó là phải đảm bảo đủ tỷ lệ nước. Nước ít, bột đặc quá sẽ dẫn đến thiếu nước. Mà đã phải bổ sung nước thì bánh không quánh, không ngon, không khéo lại vón cục. Nếu nước nhiều, bột sẽ lỏng, bánh sẽ nhão. Đặt nồi bột đã pha nước lên bếp và bắt đầu nổi lửa. Sau đó dùng cái chắc đúc dài trên nửa mét, đường kính độ 5 cm, hai đầu gọt tròn nhẵn, quấy luôn tay. Phải quấy luôn tay, nếu không bột lắng xuống sẽ bén đáy nồi. Bột chưa sôi, đun lửa to. Bột bắt đầu sôi, rút bớt lửa. Khi bột nổi bong bóng, vỡ ra, xì hơi thì đun lửa nhỏ. Bột mỗi lúc một đặt lại, không quấy được một tay thì phải dùng cả hai tay, và phải quấy thật mạnh cho bánh dẻo ra. Đến lúc này cho thêm mỡ nước, vừng, lạc rang, cùi dừa vào nồi bánh, đồng thời tiếp tục quấy cho tới khi bánh chín không còn bám vào thành nồi nữa thì bắt xuống cạnh bếp. Đậy vung lại, quấn quanh cái nồi một lớp rơm rạ. Bồi thêm lửa như thổi cơm, đợi cho tàn, bánh chín kỹ, đem ra đổ. Người ta có thể đổ nồi bánh đúc ra mâm, ra chiếc mẹt đã lót lá chuối tươi, múc ra bát, hoặc ra từng vuông lá chuối tươi, chừng nào bánh nguội thì gói lại. Ăn bánh đúc bằng cách bẻ ra chấm tương, chấm nước mắm, hoặc bánh đúc thái nhỏ, chan dưa cua ăn cùng rau diếp. Bánh đúc ăn với đậu phụ nướng. Ở thành nồi đái nồi, sau khi đổ bánh ra, còn lại một lớp cùi mỏng, màu vàng, có mùi thơm nồng nhẹ, nhai vừa bùi, vừa béo ngậy. Đương nhiên là món ăn này chỉ có người nhà, người làm bánh đúc mới thưởng thức được. Bánh tai mèo kẻ mỏ. Kẻ mỏ là tên cổ, ngày nay là thị trấn Yên Lạc. Ở đây có bánh dùng ăn điểm tâm mà nhiều người gọi nhầm là bánh hòn, nhưng thực ra nó là bánh tai mèo vì dáng hình giống cái tai con mèo. Bánh tai mèo kẻ mỏ có màu trắng trong. Khi ăn, miệng nhai thấy bánh dẻo quánh, lưỡi chạm vào nhân bánh. Dù chỉ là một chút hành mỡ nhưng vẫn thấy thơm ngon, đậm đà, ăn no không biết chán. Làm bánh tai mèo, người kẻ mỏ phải chọn gạo tẻ ngon, phải ngâm gạo qua đêm rồi mới vớt ra, vo đãi sạch, để ráo nước, đem đi làm bột. Có thể làm bột khô bằng giã chè tay hay bột nước nghiền bằng máy. Nếu là bột khô thì phải cho bột vào chõ, đồ như đồ xôi, bột chín, múc ra cối giã. Giã cho tới lúc bột tơi lên thành quả bột, thì chuyển bột sang cái lon sành và nhào đi, nhào lại, thấy bột quánh mới đem ra làm bánh. Còn nếu là bột ướt thì phải chờ bột lắng xuống hết, rồi nghiêng nồi gạn bỏ hết nước cũ, đổ nước mới vào, quấy cho đều bột sống. Sau đó, đổ nước vào vừa đủ và bắt lên bếp, đun nhỏ lửa. Vừa đun lửa, vừa lấy đũa cả quấy đều tay. Chừng nào thấy bột đặc quánh lại và cạn hết nước, để nguội lấy ngón tay ấn xuống mà bột không dính tay thì đem nặng bánh. Người nặng bánh phải dùng cả hai tay, tay trái nắm một thỏi bột đặt trong lòng bàn tay. Ngón trỏ, ngón cái tay phải véo một ít bột trong lòng bàn tay trái ra. Đầu ngón cái ấn nhẹ cho lỡ một miếng bột xuống, rồi đặt sang đầu ngón trỏ và ngón giữa tay trái. Ngón cái tay trái ấn tiếp một miếng bột cho rộng thêm. Rồi cùng lúc, ngón trỏ tay phải quệt vào bát nhân đã được làm sẵn bằng lá hành hoa và mỡ bạc nhạt băm vụn. Lấy nhân đặt vào chỗ lõm của miếng bột. Sáu ngón cái trỏ giữa của hai bàn tay cùng gặp và túm miếng bột lại cho rìa bánh dính vào nhau, ôm kín nhân ở giữa, còn hai đầu thì vô lên như hình tay con mèo. Cứ như vậy, nặng được đủ bánh thì đổ vào những cái chà, là một thứ rổ xảo, đang nông, rồi đem đặt vào nồi, hấp cách thủy. Mỗi chà đặt được chừng 1 kg bánh, ba chà được một nồi bánh. Hấp khoảng 15 phút, khi nhìn thấy khối hơi nước bốc thẳng là bánh đã chín. Nếu khối nước còn lượn vòng vèo là chưa được, cần hấp tiếp. Tép dầu Đầm Vạc. Đầm Vạc Vĩnh Yên có rất nhiều tép dầu. Con tép dầu Đầm Vạc chỉ to bằng cái lá tre, khoảng từ 5 đến 7 cm, chiều ngang chừng 1 cm. Đây là một loại cá không phải đầu tư nuôi thả cầu kỳ, nhưng lại là một món ăn phổ biến được nhiều người ưa thích. Chả thế mà quanh vùng này có câu cổ mổ trâu không bằng tép dầu Đầm Vạc, hoặc cổ chín lợn 10 trâu cũng không bằng tép dầu Đầm Vạc. Từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm là thời kỳ tép dầu trưởng thành. Bụng con nào cũng đầy căng trứng. Vào thời gian này, người ta mới đi đánh bắt tép dầu, vì tép dầu có trứng mới là lúc ăn ngon nhất. Ăn tép dầu có hai cách, kho và nấu canh. Trước khi kho hay nấu, đều phải dùng tay bóp bụng tép dầu cho lòi hết ruột ra. Lấy nước nóng ấm đã hòa nước muối loãng để rửa tép dầu thật sạch. Đem ướp gia vị. Tép dầu thường được đem nấu canh với dưa cải chua, dưa rau cỏ chua đồng cốc hoặc với mẻ. Tép dầu kho cứng ngon hơn tép dầu nấu canh. Người ta hay kho tép dầu với dưa cải, cà muối, chấm đen, dọc khoai sọ tươi hay phơi khô. Và nhất thiết phải kho bằng tương. Dưới đáy nồi còn phải lót lá gừng tươi hoặc dăm lát gừng. Đun nhỏ lửa cho tới khi nào cạn hết nước là được. Tép dầu kho ăn vừa béo, vừa thơm và vị đậm, rất đặc trưng mà chỉ có tép dầu Đầm Vạc mới có. Giò lụa, nem chua Vĩnh Yên. Bây giờ ở Vĩnh Yên có nhiều gia đình biết làm giò lụa, nem chua nên mới gọi thành tên như vậy. Chứ thời Pháp thuộc, ở Vĩnh Yên chỉ có bà Cây Cam mới biết làm và bán tại một xóm nhỏ ở Vĩnh Yên mà đã nổi tiếng khắp cả một vùng. Khi bà Cây Cam mất, người con rể của bà được truyền nghề mới dọn hàng ra Phú Chợ, lấy thương hiệu là Phú Đức. Vì vậy, giò lụa, nem chua Vĩnh Yên còn có tên là giò lụa, nem chua Cây Cam hay Phú Đức. Giò lụa, muốn làm giò lụa, người ta phải kén thịt ngon, thịt lợn vừa mổ, chọn lấy thịt mông là tốt nhất, lọc bỏ gân, thái miếng vừa phải, rồi cho vào cối giã. Cối giã giò phải là cối đá. Thớt thái thịt phải là loại gỗ nghiến, không có mùn. Chài giã giò phải là loại chài làm bằng gỗ bưởi. Lúc đầu giã dập thì giã một tay, khi thịt nát thì phải giã bằng cả hai tay. Không cần giã mạnh nhưng phải giã đều. Sau khi tra nước mắm ngon thì phải giã liên tục cho đến khi thịt nhừ. Thịt đã được giã nhừ thì múc ra và gói giò bằng lá chuối. Bên trong cùng là lá chuối non, bên ngoài là lá chuối già đã hơ qua lửa. Lá chuối được xếp khít lại với nhau để lúc cuốn lại giò không bị hở và thành một khối tròn chắc. Giò lụa Phú Đức bóc ra có một lớp da màu xanh của lá chuối non. Khối giò có màu hồng đều của thịt lợn tươi. Khi cắt, khoanh giò không mịn mà mặt lỗ chỗ như sủi bọt. Đó mới là giò thật làm bằng thịt, không pha bột. Giò ăn mềm và có vị ngọt đậm. Nem chua. Để có nem chua ngon, khâu đầu tiên cũng phải chọn thịt lợn ngon. Chọn thịt nạc tươi, lọc bỏ hết gân, thái miếng, đem cho vào cối giã nhuyễn. Bì lợn lặn mỏng, thái nhỏ bằng tâm hương. Sau đó trộn thịt nạc giã nhuyễn với bì lợn thái nhỏ, rồi đem trộn với thính gạo. Trộn xong, véo từng miếng, cuộn vào trong một chiếc lá ổi bánh tẻ. Cho vài lát tỏi, ớt, rồi lấy lá chuối khô gói lại, buộc thành quả. 10 quả sâu lại thành một chùm. Treo chùm nem lên để vài ba ngày là ăn được. Muốn thưởng thức hết cái dẻo mà lại hơi sần sật, với cái vị đậm đà, ngọt ngọt, lẫn chua chua, cay cay, thơm thơm của nem quyện với vị bùi bùi của lá ổi, phải ăn với kiểu thật thanh nhã như sau. Lấy một chiếc bánh đa nêm nhúng nước cho mềm ra, đặt lên một cái dĩa. Rải rau diếp, rau thơm lên trên bánh đa. Thái quả nem đã bóc vỏ làm tư, bày trên mặt rau, rồi gói bánh đa lại, cuốn tròn, to bằng ngón tay. Sau đó, chỉ việc cầm chiếc nem cuốn ấy, chấm nước mắm giấm ớt pha sẵn, cắn từng miếng nhỏ. Phải nhai từ từ mới cảm nhận hết hương vị của nem chua Vĩnh Yên. Nem chua Vĩnh Yên ăn đã ngon, nếu đem nhắm với bia, rượu lại càng ngon hơn. Bánh gai Văn Quán. Hàng năm, cứ đến 25 tháng Chạp, cả làng Văn Quán Lập Thạch lại rục rịch chuẩn bị làm bánh gai. Đi đến nhà nào cũng nghe thấy tiếng chài giã bột thì thụp. Mùi thơm của vừng, của lạc, của tinh dầu chuối lan tỏa ngây ngất. Trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền, ngoài bánh chưng, thịt mỡ, chưa hành, ở Văn Quán không thể thiếu món bánh gai. Nguyên liệu làm bánh gai gồm có bột gạo nếp, chọn gạo nếp ngon, nếp cái hoa vàng là quý nhất. Ngâm gạo vào nước chừng từ 1 đến 2 giờ, vo sạch để ráo nước, rồi cho vào cối giã, rây bột mịn, sờ vào thấy bột mát liệm gan bằng tay là được. Bột lá gai. Hái lá cây gai, phơi khô, nghiền thành bột. Nếu là tươi phải luộc chín, thái nhỏ, giã thành bột tươi. Mật. Nếu có mật mía de, vàng óng như mật ong là tốt nhất. Nếu không thì dùng mật đường thường. Các thứ gia vị. Vừng rang giòn, xát sạch vỏ, cùi dừa thái mỏng, đổ xanh nấu chín làm nhân, bột vani hay tinh dầu chuối để lấy mùi thơm. Lá chuối khô hay lá dừa dùng để gói bánh. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, người ta trộn 1,5 kg bột gạo với 2,5 lạng bột tươi và 0,5 lạng bột lá khô. Trộn mật với lạc, nhào kỹ cho cục bột dẻo quánh. Cho nhân đổ vào bánh, nặng bánh tròn hay vuông tùy ý. Lăn bánh trên khai hạt vừng, dùng lá chuối khô to bản, đã được dấp nước cho mềm, quấn hai lượt cho kín. Sau đó dùng lạc giang buộc chặt. Bánh gai phải hấp cho chín bằng hơi, đun bằng củi, lửa phải cháy đều, cháy to cho nước sôi sùng sục, hơi lên nhiều, bánh mới chín thấu. Hấp trong khoảng 1 giờ là được. Bánh gai Văn Quán phải ăn nguội mới thấy hết cái ngon. Cá thính Lập Thạch. Các xã Tiên Lữ, Văn Quán, Đức Bác thuộc huyện Lập Thạch có món cá thính vừa bùi, vừa thơm, vừa chua chua, đậm đậm, ăn rất ngon. Cách làm cá thính như sau. Dụng cụ gồm một cái chỉnh bằng sành có miệng rộng từ 7 đến 8 cm, một cái chậu sành có thành cao từ 5 đến 7 cm, một cái xô nhựa đựng được chừng 10 lít nước, một cái vải con hoặc một hòn đá đặt lọt được vào cái xô nhựa. Phụ gia khác, lá ổi tươi, rum khô, cứ 10 kg cá thì cần 2-3 lạng lá và rơm. Muối ăn thường bằng 1/3 tổng lượng cá. Thính ngô. Ngô chín già, rang thật vàng, rồi giã nát thành bột. Cá thường dùng cá chép, cá chiết, cá rô. mỗi con từ 2-3 lạng đến 7-8 lạng là tốt nhất. Nếu cá lớn quá, phải cắt thành từng khúc, từng mảnh. Cách làm: cá rửa sạch, bóc bỏ lá khế, mổ bỏ ruột, để ráo nước, sắc muối bên ngoài và nhồi muối vào bụng cá, xếp cá vào xô nhựa, mỗi lượt cá một lượt muối, sau đó nén cá lại. Một tuần sau lấy cá ra, lau sạch muối rồi đem trộn cá với thính thật đều. Nhét thính vào bụng cá, cứ 10 kg cá cần 4 kg bột thính. Đưa cá vào chỉnh sành. Mỗi lượt cá một lượt thính và lá ổi. Cuối cùng, dùng rơm sạch phủ lên. Dùng que tre kè chặt, rồi ép chặt xuống chậu nước sạch. Chỉnh cá này để từ 1 tháng đến 2 năm thì ăn rất ngon. Cá xiên vào que rồi đem nướng. Nướng bằng than lỗi ngô là tốt nhất. Khi nướng, cá chín đều, ngả màu vàng, có mùi thơm dư vị chua chua, ngọt ngọt, khiến ta phải ứa nước miếng. Gọi cá thờ sa mạc. Tiệc mở vào ngày 10 tháng 3 âm lịch ở làng sa mạc Mê Linh, bao giờ cũng phải có món gọi cá. Trước đó, làng dành sẵn một cái hồ ngay trước cổng đình để thả cá dùng cho ngày lễ. Chiều ngày 9, sau khi các cụ làm lễ cáo các vị thánh trong đình xong, cả làng cùng xuống hồ đánh cá. Mỗi hộ chỉ phải nộp lại cho làng một con cá chép to nhất, còn lại bao nhiêu đều được đem về. Sáng 10 làm cỗ cúng gồm một mâm gỏi cá và các mâm cơm canh thịnh soạn. Mâm gỏi cá được làm như sau. Gỏi cá chủ yếu là cá chép mổ lọc lấy thịt, lấy dây bản thấm hết máu, rồi thái từng miếng vừa gấp. Gạo nếp, đổ xanh rang vàng, giả và rây nhỏ làm thính. Lấy cá sống đem trộn với thính. Lòng cá băm nhuyễn rồi cho một ít mắm, một ít củ sả giả nhỏ đem phi cùng mỡ. Phi đến lúc sệt sệt thì múc ra bát. Mâm gỏi cá còn có một bát mực mía với các thứ lá mơ, lá lộc vừng, rau húng. Khi ăn, người ta gói miếng gỏi cá vào trong các lá, gấp thêm một tí lòng, một tí mật, rồi cuốn lại là được một miếng gỏi. Cổ gỏi cá cúng tế xong, thì các vị chức sách, chức dịch, các bô lão trong làng và khách nước nghĩa, khách người làng kết nghĩa, được thụ lộc. Dân làng không được cùng ăn ở đây, vì ở nhà đã có phần của gia đình, muốn ăn thế nào thì phải tự chế biến lấy. Thịt chuột nấu riêng mẻ. Ở Vĩnh Phúc, có nhiều nơi nấu thịt chuột, nhưng thịt chuột ở sa mạc Mê Linh là ngon nhất. Trước đây, ở sa mạc có chợ chuột rất nổi tiếng. Chợ thường hợp vào buổi chiều, chủ yếu bán thịt chuột đã mổ sẵn. Người ta chỉ việc đem về nấu ăn. Cách làm thịt chuột như sau. Đun nước cho sôi lăn tăn khoảng 70-80 độ thì cho một ít tro bếp và vôi vào nước. Bắt con chuột còn sống, túm đuôi, đập xuống đất cho chết. Sau đó, cầm đuôi chuột, nhúng vào nồi nước, rồi cứ nhúng xuống, nhấc lên, cho đến khi túm lông ở bụng nhổ được, thì tuốt hết lông trên mình chuột. Chuột tuốt hết lông xong, thì lấy xiên, xiên vào cổ, kiểu như xiên chả, sao cho các con chuột cùng nằm một kiểu. Đặt xiên chuột lên kiềng, thui bằng rơm rạ, lật lên, lật xuống và dùng quạt nang quạt điều lửa, thui thật vàng như thui chó. Chuột thui xong, đem rửa sạch, bóc bỏ hạch hôi ở hai bên bẹn dưới và hai bên cổ chuột. Mổ bụng môi bỏ lòng, chỉ lấy lại gan. Chặt thịt chuột, đem ướp với tương mẻ, riềng, chừng 30 phút. Đem thịt chuột đã ướp, cho vào nồi, đun trên bếp. Đảo đi, đảo lại cho ngấm gia vị. Sau đó, đổ nước đầy xăm sắp, đun sôi, rồi tắt lửa để nguội. Độ 1 giờ sau, lại nấu lại lần thứ 2. Có thể cho thêm nước để vừa đủ ăn. Lần này đun kỹ, khi thấy da chuột rời khỏi miếng thịt là được. Trước khi ăn, rắc thêm một ít lá chanh thái nhỏ lên bát thịt chuột. Thịt chuột đồng nấu riêng mẻ ăn rất ngon, ngon hơn cả thịt gà, thịt chuối. Thịt chuột không chỉ ngon mà còn bổ béo hơn cả thịt sắn. Tiếc thay, chợ chuột sa mạc hiện nay đang bị mai một dần vì thịt chuột bị ô nhiễm nặng bởi nạn dùng bã chuột và các loại hóa chất độc hại rải tràn lan khắp nơi trên các cánh đồng làng. Canh cua làng láng. Ở Vĩnh Phúc, từ xa xưa đã có câu dứa đồng chùa cua làng láng. Chả là ở đồng chùa Tam Dương có dứa ngon nổi tiếng, còn ở làng láng Bình Xuyên có đầm búi dứa, có rất nhiều cua có màu đen, mai cua có hình lục lạc, chả nấu canh vừa béo vừa ngon. Muốn nấu được một nồi canh cua ngon, người ta phải chọn những con cua già, mai cua có hình lục lạc hoặc hình mặt trời. Cua đen trũi có đủ 8 cẳng, 2 càng. Nếu không, nồi canh sẽ không thơm ngậy, thậm chí có mùi hôi. Sau khi đã chọn được một lượng cua cần thiết, đủ nấu cho một số người ăn, thì đem cua ngâm với nước vo gạo. Có thể bỏ thêm vào nước vài lát ớt cay cho cua xẻ bọt rãi, nhả hết bùn ra. Ngâm cua chừng 40 phút thì vớt cua ra chậu cho cua bò tự nhiên mà tiến hành bóc mai từng con. Mai cua để ngửa, sau đó sẽ lấy gạch. Bóc mai cua xong, bỏ khoảng 60-70 gram muối vào cua và xóc đều. Xóc xong, nhanh chóng đổ cua vào cối đá đã rửa sạch. Giã đều tay làm sao cho cua nát nhuyễn. Thời gian giã từ 5 đến 10 phút là cùng. Giã cua xong, cho nước vào bóp đều, rồi vớt bã ra, lọc đi lọc lại nước cua cho đến khi không còn bã. Chú ý, nên để lắng nước cua rồi lọc từ nồi này sang nồi kia để gặn hết bã ra. Không nên dùng túi lọc vì thịt cua sẽ bị gặn lại cùng bã, mất một lượng đáng kể. Lọc xong, đem bã cua giã lại lần thứ hai, rồi lọc lại lần nữa. Bã cua bỏ chỉ lấy nước. Đem đun sôi nước cua lên, vừa đun vừa khuấy theo một chiều cho thịt cua đặc quánh đóng thành lớp nổi lên trên. Cua sôi mới cho tương vào. Nếu có hành hoa là tốt nhất. Nếu không, lấy lá lốt, xương xong, hành dọc cũng được. Gạch cua xào mỡ cho vào sau cùng. Trường hợp nồi canh cua chưa thật dậy mùi thì cho thêm 10 giọt mật ong. Nếu nấu canh cua mà muốn có vị chua thì vắt thêm chanh, khế, me hoặc nước quả tay chua. Nhớ là sau khi cho nước chua vào thì phải đậy vung, nấu lại cho sôi để giữ độ nóng cho nồi canh. Loa hoặc bắt canh cua đạt tiêu chuẩn là phải có màu vàng tươi, thơm nức và mùi hành hoa ngạt ngào quyến rũ. Bởi thế, ở làng láng mới có câu cơm tắm xoan chan với canh cua thì chưa để đến môi đã trôi xuống họng. Mắm tôm làng Văn. Để làm được món mắm tôm, người ta phải chọn loại tôm riêu ở Đồng Chim sau vụ gặt tháng 10. Loại tôm này chỉ nhỏ bằng đầu tăm, dài chỉ từ 1 đến 1,5cm. Tôm riêu rửa sạch, rồi chọn bỏ hết những con bóng, con tép, con mày mại, để ráo nước. Tiếp theo là bước rập tôm với công thức 9 chè 2 muối, nghĩa là 9 bát tôm cộng với 2 bát muối. Để tôm đã trộn với muối vào cối đá giã dập, rồi cho món tôm này cùng với một bát nước rửa cối. Chài và bột một quả men rượu vào một cái lọ sành, đoạn dùng lá chuối khô bịt thật kín miệng lọ. Món tôm dập nói trên có thể làm thức ăn khô trong những ngày giáp vụ khan hiếm thức ăn. Nếu ăn kiểu này, chỉ cần vài muôi mắm dập chưng lên rồi cho thêm mấy củ hành thơm là đã có một món ăn rất ngon. Món tôm dập nếu để chừng 10-15 ngày sẽ chín ngấu, đem đổ ra rá. Bên dưới đặt một cái âu, dùng bóp thật kỹ sao cho chảy hết nước xuống âu. Còn lại trên rá chỉ là bã tôm. Đem bã tôm giã thật nhỏ, thật nhuyễn như bột. Rồi hòa với thứ nước trong âu, người ta sẽ được thứ mắm tôm đặc sền sệt, đỏ như son. Thứ mắm tôm này để được hàng năm mà không sợ bị đổi mùi, đổi màu. Ngược lại, càng để lâu ăn càng ngọt, càng đậm đà thú vị. Đấy chính là mắm tôm nổi tiếng làng Văn, Mê Linh. Mắm tôm làng Văn đã có từ lâu đời. Xưa kia, dù là ngày giỗ, ngày cưới hay tiệc tùng, trong mâm cỗ, nếu không có bát mắm tôm thì chưa được gọi là cổ sang. Bánh giò Tây Đình. Ở thôn Tây Đình, xã Tam Hợp, Bình Xuyên, mỗi năm Tết đến, các gia đình lại làm bánh giò. Nguyên liệu chủ yếu của bánh giò là nếp cái hoa vàng và nước tro. Ngoài Tây Đình, vùng Chợ Tràng, Đạo Nội, Đông Nhân, Đông Mục, huyện Lập Thạch cũng có bánh giò ngon nổi tiếng. Nhưng bà con ở đây lại gọi bánh giò là bánh nẵng. Bánh nẵng cũng làm bằng nếp cái hoa vàng và nước tro. Có điều nước tro ở đây được bà con gọi là nước nẵng. Vì thế mà thành tên bánh. Chẳng vậy mà trong dân gian có câu bánh nẵng Chợ Tràng, bánh gạo rang Tiên Lữ. Muốn làm bánh giò, trước hết người ta phải chọn một số nguyên liệu như rơm nếp, vỏ quả đỗ xanh hoặc đỗ đen, cây vừng, quả xoan, quả thầu dầu tía, hái non cả chùm, củ chuối thái mỏng hay bẻ chuối tước mỏng. Tất cả những thứ này đem rửa sạch, phơi thật khô rồi đem đốt thành tro. Tro phải tơi xốp, nhỏ mịn, trông giống như xi măng. Đem tro hòa vào nước lã. Cứ một chậu sành chứa khoảng 8 lít nước, lại cho một cục vôi to bằng hạt táo vào quấy đều. Chờ đủ nửa ngày cho tro lắng xuống đáy chậu. Người ta chắc lấy phần nước trong ở trên. Dùng rây lọc cho khỏi sạn. Sau đó múc lấy một bát nước để thử bằng cách nhá dập một miếng trầu thả vào. Nếu thấy nước có màu vàng cam là được. Dùng nước này để ngâm gạo nếp. Gạo nếp làm bánh giò phải là nếp cái hoa vàng, to hạt, hạt trắng bạch, có mùi thơm. Sau khi vo, đãi gạo thực sạch thì đem ngâm trong nước tro khoảng 4-5 giờ. Trước khi gói bánh, phải vớt gạo ra để ráo nước. Bánh giò được gói bằng lá chít đã luộc và rửa thật sạch. Bánh gói xong còn phải rang bằng sợi dây lạc giang mỏng vòng quanh thân bánh. Luộc bánh giò bằng nước lã. Dưới đáy nồi xếp một lượt mỏng những cây măng tay tre bé bằng cái quảng bút đã được thui chín. Măng này sẽ làm cho bánh có màu hổ phách. Bánh luộc khoảng 5-6 giờ thì vớt ra để nguội. Bóc ra sẽ thấy bánh dẻo mềm như cao su đúc, lại có màu nhựa thông trong suốt. Không được dùng dao cắt bánh mà phải dùng dây cắt bánh thành từng khúc tròn, mỏng. Khi ăn, lấy chiếc que tăm vót nhọn, cắm vào miếng bánh, quệt vào đĩa mật giọt. Bánh giò ăn vừa mát, vừa ngon, vừa có tác dụng tiêu hóa rất tốt trong những ngày Tết. Xôi đen Cao Lang. Người Cao Lang ở Vĩnh Phúc có món xôi đen dùng trong dịp Tết Thanh Minh để đem tạ mồ mả ông bà, cha mẹ. Những nhà có tang trong 3 năm liền phải kiêng không được làm xôi đen. Xôi đen vốn là gạo nếp trắng được ngâm vào nước lá cây lau sao. Muốn có nước lau sao, phải đem lá lau sao ngâm trong 7 ngày, rồi đem giã nhỏ lọc lấy nước. Tiếp đó, lại lấy mũi cài nung đỏ, nhúng vào nồi nước lau sao đã được lọc kỹ mới đạt yêu cầu. Ngâm gạo trong nước lau sao một đêm, vớt ra đãi sạch bằng nước lã. Để ráo nước, rồi đem đồ xôi sẽ được món xôi đen, đen hơn gạo cẩm. Vào tháng 3 là mùa có trứng kiến đen, còn gọi là trứng ngạc. Đồng bào lên rừng chặt tổ kiến đen xuống, bổ vỡ ra từng mảng, đoạn lấy que tre chọc vào những mảng tổ kiến ấy, gõ gõ cho trứng kiến rơi ra. Đem trứng ngạc trộn lẫn với gạo nếp đã ngâm nước lau sao, sôi lên sẽ được món ăn đặc sản. Ăn vừa có mùi thơm béo của trứng ngạc, của lá lau sao, vừa dẻo, vừa thơm hơn xôi gạo nếp cẩm của bà con gieo cấy trên nương rẫy. Các già làng bảo, sở dĩ có món xôi đen là theo sử tích cổ bên Trung Quốc kể rằng, ông Lý Tử Thôi là một tướng tài nước Sở. Tuy ông là người có công, góp phần làm nên chiến thắng ngoại bang, nhưng khi đất nước Thái Bình, nhà vua lại quên ban thưởng. Tử Thôi buồn chán, cõng người mẹ mù vào rừng ở ẩn. Nhà vua biết chuyện, liền cho người vời ông về tiếp tục làm quan. Tử Thôi đã từ chối. Quan quân ra lệnh đốt rừng với hy vọng là ông sẽ ra. Nhưng Lý Tử Thôi thà chịu chết cháy chứ không trở về nữa. Cảm kích trước thái độ ấy của ông, nhà vua ban lệnh làm xôi đen để tế vong hồn mẹ con ông. Từ đó mới có tích mùng 3 tháng 3 hàng năm là ngày giỗ Tử Thôi, chưng bản lại làm xôi đen để tế lễ.